Cái tổng quát thì chúng ta thấy này, cái hai tâm sân ấy, chúng ta có hai tâm là tâm sân hoặc phẫn vô trợ và tâm sân hoặc phẫn hữu trợ. Chữ phẫn là phẫn nộ nha, phẫn nó ngã, phẫn nó hổn, phẫn nó hổn nha. Phẫn nó hỏi là thôi lắm á. Cái phẫn nộ phẫn nộ như này nè, những phẫn nộ đây nó từ cái chữ là bát tiết cá, bát tiết là hướng tới, cá là cái ná là sát hại, hướng tới là như vậy đó, hướng tới để là quỷ diệt luôn á, chấm dứt á. Bát tí khá, bát tí là hướng tới, khá là khá ná, là khá ná là sát hại á, khá ná tí. Một bát tí khá thì chúng ta thấy này đối với bốn si phần thì hợp trong tất cả, nó là phát hiện hữu hành này, đúng không? Thì nó hợp trong tất cả tâm bất thiện này đã nói rồi, đúng không? Mà trong hai tâm thân nó có tâm sân hỗ trợ thì nó phải hợp rồi, nó không phần, đúng không? cái sân phòng thì nó đi đi chung tâm sân rồi tham vào những cái tâm tham đúng không, cái đó chúng ta học rồi cái này không cần phải lý giải nữa đúng không. Thì bây giờ lý giải là 13 tâm sở tự tha nè, tại sao tự hỷ nó nghe tâm sở hỷ không thể phối hợp được với tâm sân, tâm sở hỷ không thể phối hợp với tâm sân vì tâm sân có trạng thái có đặc tính tâm sân có đặc tính hủy diệt đối tượng. Tâm sân lại đi chung với tội, tội có tính cách mà không hài lòng với đối tượng, không hài lòng với đối tượng. Không hài lòng với đối tượng. Trái lại tâm sở hỷ có tính cách là vui thích với đối tượng. Mà bên quý vị đối tượng bên vui thích thì sao đi chung, bên kia không hài lòng bên này vui thích nữa thì sao đi chung nữa. Còn khi sang mắt thấy và thấy mà vừa kéo binh sĩ tới là kia, ngài không muốn chứng kiến cảnh mà tranh chấp nhau cho nên ngài bỏ chạy về cái phòng chung của ngài. Mấy ngày sợ nhưng mà sợ ra tâm sân rồi không có sợ, nhưng mà ngài bỏ về phòng chung là không muốn muốn chứng kiến cảnh đó. Nhưng mà thường thường mấy cái mình là tôi khóa chứng kiến cảnh để làm cho cái tâm sân nó sân khởi. Nghe nói là đụng xe cái ở trong xe tròn tròn ra coi cái xe coi nếu vào xe đụng xe rồi tài xế nói vậy ở trong xe tròn tròn ra cửa sổ coi đụng xe ghê quá cái đó tâm sân sinh lỗi gì nữa đúng không, tại mình tạo ra cái đó tâm sân nó hỗ trợ vô trợ hỗ trợ không thấy là thôi nghĩ cái này không. Mọi người đừng có cái tiền bất thiện thôi nè, thiện nó ít tiền đó, người khác đều bất thiện nhiều. Nghe ta chửi nhau đó, đứng lại lắng nghe, họ chửi gì thì mà không biết khi mình nghe đó là nghĩ thích họ xảo bảo bất thiện. Mình nghĩ thích họ xảo bất thiện thì dẫn đến tâm sân mùa hay, thế dẫn đến tâm tham mùa hay. Thấy người ta chửi, mình đập mình khoái nữa. Cái kẻ mà mình ghét mà mình chửi á thì đứng khóa nửa tay mới có không nhiều rồi do đó tâm sân hỷ nó không có cho nên tâm sân vậy hiểu chưa, là sân phần có bốn tâm sở à sân bổn sẻn danh đệ rồi thối hận
từ cổ của đề lịch sử là dùng tiếng này dùng từ tiếng Hán đấy.
14 sân phận cái này sân tập lặng nói là sân tập lặng nói tập có nghĩa là bỏ sẻ, lặng có nghĩa là đánh tẩy, nói là phải hành. Nếu mình chưa chịu qua đi thì chúng ta đi như thế này đi, bổ sẻn là bách trá đi giá, ganh tị là ít xa, hối hận là cúc trá. Cút chán. Thứ hai là đồng hề. Tâm sẽ sân. Đô sáng. Hiện khởi trong hơi trong say, vì trong các không sở thọ, vì trong các không sở thọ, tâm sở sân mạnh nhất. Đồng thời tâm sở sân cũng là cội rễ bất thiện, một trong ba cội rễ bất thiện. Do đó hai tâm này được định danh là tâm sân. Tâm sân chính là tâm tham bất tội nguyện. Tâm sân chính là tâm tham bất tội nguyện. Nói cách khác, khi tham bất tội nguyện dẫn tới sân, các giáo thọ sư vừa mới phải nghe các giáo thọ sư vừa mới ví tham và sân là hai mặt của một đồng tiền. hay lòng bàn tay và lưng bàn tay. Chứ cái nghĩa là mặc dù là khi mà tham có mặt thì sân không có mặt, mà sân có mặt nữa thì tham có mặt, nhưng thực tế là cũng chỉ là một thôi. Mấy cái này dẫn tới cái kia người ta như là cái lòng bàn tay mình, ai thấy lòng bàn tay á thì cái lưng bàn tay không thấy, nhưng mà khi mà thấy lưng bàn tay này á thì lòng bàn tay không thấy. Cũng như cái đồng tiền hai mặt nha, cái mặt bên phải về cất cái làm việc có từ cả khi nào cầm giấy cầm đô lật bên này thấy hình ai, bên trái thấy hình ai nè, thấy hình Abraham Lincoln kia, Nga Abraham Lincoln. Còn bên kia cái chữ là mình chỉ vuốt từ dưới qua gót hả? Gót hả? Gót không? Gót là thượng đế đó. Thượng đế đó. Biết mình biết tại sao cái đồng hai đô nó có giá trị không? Nó phải may mắn đâu, may mắn nó là cái hiện tượng mê tín gì đó, tức là nó dẫn tới tà nó là tà tính đó. Ai cũng đổi hai cái đồng hai đô á, đổi là mắc hơn nghe. Cái loại năm nào nữa nha, năm 1986 còn đắt nữa. Nhưng mà thật sự ra nó không có gì á, mà chẳng qua đây là cái tờ đầu tiên mà trong đó cái đồng hai đô đó, nó khác với cái đồng đô khác. Đồng đô khác đó là đồng hai đô ba tổng thống của Mỹ mà nó chết rồi á thì in vô cái đồng hai đô. Còn mấy cái đồng đô kia không có. Có đồng hai đô mà bên kia có những tổng thống nào mà của Mỹ chết rồi được anh nhân. Rồi con nhìn lên thấy vậy cái hồn đi kiếm mấy ngày đi kiếm tu tập thôi, thì tự nhiên đẩy lên cái giá trị cao, cho nên may mắn đâu, nó có tờ để may mắn được đâu, không đẩy nó mê tín hiểu không? Thì vậy thì nó lặt miệng cái là vậy thôi, chứ tới gì hết. Kiếm tổng hành đồng hai đôi thì có không? Lặt bên kia có không? Lặt bên kia cái có mấy người tổng thống chết rồi có không? Có không? Ừ. Đồng khác không có đâu. Vậy như đó thôi chứ có gì đâu. Nếu làm việc cái đóng cái một cái đồng tiền mặt bên này hay mặt bên này lộn ra mặt bên kia ấy lại, cho nên nói là tâm hai tâm có mặt thì tâm cũng có mặt, tâm có mặt không nên tưởng là hai tâm thì tưởng là một tâm. Hiểu cái này không? Nghĩa là tham bất tội nguyện nó dẫn tới sân. Chứ phải cụ thể là tham gì? Chính là tham dục. Cụ thể trong tham có nhiều loại, nhưng mà cái trong tham về tham dục chấm vị đánh a na hàm thì đánh a na hàm đã diệt trừ được tham dục nên cũng diệt trừ luôn sân. Phải chấm phải vì hôm nay là hàm á, diệt trừ được là tham dục và sân đúng không? Đó, tham dục với diệt trừ thì sân cũng phải diệt trừ theo rồi.
nó đương nhiên vậy.
Bảy, mặt khác tâm sân không thể hiện hữu nơi cõi phần tiên. Về các vị phạm thiên đã áp chế được tham dục, cái người nào mà hành thiện mà chưa áp chế được tham dục á, mà chưa ly dục á, thì đừng mơ mà đắc thiền được. Phải áp chế được tham dục nè, tức là không còn dướng mắt dính mắt về tới sắc thân hương vị xúc hết. Nói tham dục là nói về cái ham muốn về sắc thân hương vị xúc, nói là nói về cái cho nên vậy cái hành giả đó, muốn đắc thiền thì phải áp chế được cái tham dục, rất là thơ nó có cơn sớm cũng không cũng có chẳng quan tâm tới hết. Mà nếu mà ấy mà còn thích thú cái gì đó là coi như không chứng đắc được thiền đâu, mà ngay cả chứng đắc được thiền rồi mà thích thú một cái gì đó rồi rớt rồi, rớt kè. Giờ nên thiền định thì sơ thiền á khó có chứng đạt mà dễ mất, nó chỉ cần tâm thanh thôi mà thích thú cái là coi như đi đất. Nhưng đang cái này trời ơi, chị ngồi lâu quá nha, bộ chứng đắc thiền á hay quá nha, khoái lên cái là rớt rồi, rớt mệt. Và cho nên lúc mọi người thấy là cái người mà muốn gìn giữ cái sơ thiền phải vô rừng, nếu mà có ai gặp mình đâu để là khe, mà không khe thì mình cũng có không có tham dính mắt, mà không thấy cái màu sắc gì hết để mình dính mắt. Còn đây này ngồi xéo ra cái ngồi mà đứng vào ghế đây ngóng nhìn ra nó xanh nó đỏ phòng nó tím đi cạnh dính là ngày xưa ngày con dính xá là vậy, mà để dính thi sĩ ở trong cái giáo pháp này lúc mới xuất gia đó, cái chưa đi bát được là ở trong cái tự nguyện, ở trong tự nguyện rồi cái gặp mấy con thiếu nữ mà trang điểm xinh đẹp tới cái tự nguyện đó, nhìn xong cái cảm dục chịu không nổi muốn hoàn phục, nghĩ ngày ăn đa rầy cho muốn quả hồn vô cốc đóng cốc lại không dám ra ngoài nữa. Rồi mình nói về cái tham dục là thích về sắc thân hương vị xúc, là nói theo đi là nói theo bản thể pháp. Tham dục là thích sắc thân hương vị xúc đó, tham dục là thích sắc thân hương vị xúc là nói theo thực tính pháp. Nếu nói về thế gian thì đó là tiền tài danh vọng địa vị tán tụng vô ân. Tiền tài, danh vọng, địa vị thì tán tụng. Quyền lực rồi. Cái mà mất mấy cái đó, không được tận những cái đó là sao chúng ta xảy này. Ví dụ trong cái cuộc mà là bầu bán lại phó giám đốc hay trưởng phòng rồi đó, mình nhắm là mình nước mình muốn là trưởng phòng hơn mỗi mà cái đấy không được cái là bật lên mấy cùng được thưởng mà ta cao hơn mình bật lên cái này. Vậy thì có không? đang nằm ngủ nghe chuyện gọi reo. Tại vì đúng là mình đang tham tham dục mà tham xúc đúng không? Mà cái chuông chuông nào thì gọi reo lên một mình không phá giấc ngủ phải không? Có phải vậy không? Ủa không? Cho nên cái tham mà bất tội nguyện ấy nó dẫn đến tâm sân. Mọi người trên đời này thấy rõ ràng lắm. Giữ như một cái người đi mua cái hàng này, cái chuyến hàng này về mà bán không phải không có lời á, có giận không? Có bạo không? Có buồn không? Mà bán ế ẩm, bán hết chạy rồi buồn. Ngăn ngăn lại cái biết chuyện bạo rồi. Cái hàng này đi thi đậu rồi chưa có việc làm giận không? Cái là tham bất tội nguyện gì nữa. Cho nên khi một cái tâm sân nó sanh lên á, mình tìm hỏi là cái nhân nó ở đâu, mình khó chịu gì với mình, coi nhân nó ở đâu, khi mình thấy nó là tham bất tội nguyện mà nó dẫn nó làm duyên cho cái tâm này sanh lên á, mình quán xét à, tại sao người tham như này, tham là bất thiện dẫn tới bất thiện nữa, cái bất thiện này nó dẫn tới bất thiện nữa. Tha là không thiện rồi đúng không? Nhưng mà không được để dẫn tới sanh là bất thiện. Bất thiện này dẫn tới bất thiện nữa đúng không? Mình chấm dứt với những người khôn, chấm dứt cái chỗ đó nè. Cái đó quá là pháp, đó là pháp quá, quá tâm tứ thượng xứ đấy. Mà xem xét lại được nữa đó, tìm được cái nguyên nhân đó, tại sao nó sanh lên. Ở cái tham này nó sanh lên do nhân nào nữa, cái hạn này thấy. Ví dụ như vậy nè, cái chuyện này Lan là đẹp á, rõ ràng là cô Lan á nghe đẹp đi với cái vợ á, bất còn nguyện không? Phải không? Là buồn khổ không? Nhiều vô chùa tu không? Cái ông ca sĩ viết với cái tầm bậy vô cùng á, làm như cái chùa là chứa mấy người thất tình á, phải thất tình vô chùa, thất tình vô chùa cũng giống như là gặp lại mấy bạn cũ chưa gặp lại nha, bây giờ ông đi tu rồi thôi tôi muốn nói vậy đó, tôi hỏi thật ông nha, không thích thằng ai đi tu rồi nè, nghĩ gì đi tu rồi không thích tình rồi, cái tôi nói giờ tôi nói đâu thì cứ vậy đi, cái nghĩa tôi thích tình đi tu đi rồi, gì không trả lời nữa, nói mình không có ai tin đâu. Cái này vậy. Cho nên những cái đó là cái cuộc đời đó mình thấy. Còn trong cơ kinh mình nghe thôi, chứ còn nghe hỏi đi, nghe thì hiểu biết thêm thôi. Có hai bản chuyện để minh chứng cho vấn đề này. Đó là tham bất tội nguyện dẫn tới tâm sân. Nó là câu chuyện của Ngài, người thân Ngài Khắc Cú Ba La. Đọc pháp cú rồi nhưng mà đâu có lưu ý biết là nó không có pháp gì trong đó. Thì thân Ngài Khắc Cú Ba La là một lương y. Bây giờ có một cái người thiếu phụ ấy, bị mắc tới nhà Ngài trị, có đứa này á, khi mà Ngài trị hết lành mắt á, tôi tình nguyện làm nô lệ cho Ngài. Thì lương y này cũng vui lắm, đồng ý ra sức trị cho cái bà này gần hết rồi. Bà nói cho cả ngày mắt tôi là kém rồi kia, định vượt tiền công mà ông mới tức lên, tham mất tội nguyện cho đó, tức lên là xong rồi, rồi mới cho thuốc, mà thuốc này không phải thuốc trị mắt nữa, mà thuốc làm cho mù mắt. Người tôi bộ nhỏ mắt không á, bị mù luôn do cái ác nghiệp nữa, mới dẫn xuống cái khổ cảnh một thời gian rồi. Và thời Đức Phật sanh lên làm cái Khố Bà La may mắn được xuất gia. May mắn được xuất gia, nhưng mà khi bị đau mắt á, Ngài tỏ tề hạnh đồ đà đó, ngăn qua như nằm á, thượng á, nên không có ngửa vậy để nhỏ mắt được. Do đó cái ác nghiệp quá khứ nó sanh lên chỉ là bị mù mắt. Cho nên cái hành thiện á, cái lưu ý một cái lý pháp của mình á, khi hành thiện á mà tinh tấn, cực kỳ tinh tấn hành thiện á, thì cũng làm duyên cho cái ác quả nó sinh khởi. duyên cái ác quả sinh khởi, chứ không phải những cái đó làm duyên cái ác quả sinh khởi thôi. Nhưng mà cái mạnh lực mà tinh tấn đó, nó sẽ cho kết quả khác. Cái sự nỗ lực tinh tấn hành đạo đó, nó sẽ cho cái kết quả khác. Vì tinh tấn hành đạo á, nghiệp tâm tinh tấn hành đạo của ngài Chắc Phú Ba La đó, nó làm duyên cho cái ác quả là mù mắt của người cái phụ á, sanh lên khiến là bị mù mắt. Nhưng chính sự tinh tấn này nó dẫn tới nó cho kết quả là chứng quả A La Hán. Hai cái nó khác nhau, hai công việc được rõ như vậy. Hiểu chỗ này không? Nghe cả lúc mình làm như vậy đó là nó sẽ tạo một cái quả tốt ở trong tương lai mình. Mình chỉ làm sao nên đó. Cho nên cái người làm thiện đó, người làm thiện đó, mình tích cực làm thiện đó, nó có những cái, nó có những cái đường duyên cho cái ác quả nó sinh khởi. Nhưng phải biết rõ cái đó. Cho nên mình không có phải bận tâm đến nó. Bây giờ này quý vị nè, tích cực hành thiện đi, ngồi một tiếng hai tiếng nhức mỏi không, đau chân không, vậy đau lưng không, có phải cái đó thân thức họ bỏ không? Mà thân thức họ phải quả phát hiện tỏ không? Mà nó không ngồi không, đúng không? Hay là ngồi không lâu thì thôi, nhưng người nhít ngồi không lâu không chứ mất được thiện, ngồi lâu có thể cái pháp nó lên. Đấy chưa, hai cái nó khác nhau vậy. Ngồi 5-10 phút thì dĩ nhiên không có đau nó cũng biết nữa, nhưng mà sự chứng mắt thiền cũng có, tối thiểu gì cũng phải là 45 phút nữa lên tối thiểu, hoặc là thiền tối thiểu, nhưng mà không quá 2 tiếng đồng hồ. Mà ngồi bao nhiêu á, ngồi bao nhiêu phút thì đi kinh hành bấy nhiêu phút, đi kinh hành bấy nhiêu phút, bao nhiêu phút thì có thể ngồi được bao nhiêu phút. Cho nên nó cân bằng cái tư thế ngồi và đi. Có nhiều người giờ như trong tâm á, khoái ngồi ngồi biết giờ đau thành cũng tọa luôn, nằm rồi chứ đâu có ngồi được nữa. Ngồi thích ngồi ngồi thì đi. Ở mấy trường thiền có không? Dạ. Mấy trường thiền, mấy thiền thiền sư có kêu đi kinh hành không?
Có.
Ngồi bao nhiêu phút, đi kinh hành đâu mấy nhiêu phút. À, khi mà tâm sân nó sân lên thì chúng ta coi nguyên nhân nào. Mà khi mà cái ác quả sân lên thì coi do duyên nào, có duyên nào để cái ác quả này sân lên. Mà cái nghiệp luân hồi đó ghê lắm. Cái ác kiểu dẫn đi ghê đó. Hồi xưa có thể nói là cứ tế độ rất nhiều người nha, tế độ rất nhiều người, mà thằng em trai xưa tế độ không được, không cách nào tế độ được đó. Cái nghiệp nó dẫn đi. Hồi nhỏ đó, khi mà sống trong nhà đó thì cái nhà cũng rơi vào cái nghiệp xấu. Mạnh ai nó sống rồi, mạnh ai nó tự bươn chải đấy. Mà lúc đó, hiện nay bây giờ đó, anh nó giỏi Phật Pháp rồi, chị nó cũng giỏi Phật Pháp rồi, mà nó chẳng biết Phật Pháp là cái gì đó, không cách nào giúp đỡ được hết. Không cách nào giúp đỡ được hết. Nó ở bên kia rồi sao giúp đỡ. Rồi tự nhiên nó lại không có chịu gọi điện về, nó hỏi han gì đó, rồi sao nhắc nhở nó lên. Thế mình quan sát mình mới thấy cái nghiệp ác nó dẫn đi đúng cửa còn xa Phật giáo. Rồi sau này á, nó giờ hiện nay cũng không con cái gì, sau này nó mệnh chung á, phước không có, rồi nó rớt xuống một cảnh ai hồi hướng nhỏ đây cũng có luôn, rồi dẫn đi hết. Đúng không, lúc kinh sợ cho cái nghiệp ác luôn hồn. Một kêu mà nó dẫn chứ không phải dễ gặp nha, dễ gặp Phật giáo này đâu, không phải rất khó. Mà giờ muốn thái độ nó cũng không có cách nào thái độ được hết, chỉ biết hồi hướng cho nó thôi chứ biết sao giờ nó nhận được thôi chứ biết sao vậy. Ghê lắm, cho nên giờ quá xét về cái nghiệp quả luân hồi rất là ghê. Một cái ác nghiệp nó dẫn đi như lá thư rồi xa rồi người ta tội luôn. Nó phải kinh sợ cái ác nghiệp vậy. Với cái câu chuyện này chắc có ba lá, thì câu chuyện trong tầng luật như vậy, không câu chuyện khác.
Ngài ác chứ ná, trong cái phẩm cái đề học thứ ba đó,
cũng có nhiều cái thuyết pháp đó. Ngài Ác Cư Na ngài là bằng bản giải là vị A La Hán này, ngài không bao giờ vị A La Hán không bao giờ nói có sao nói vậy, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy. Nghe nói nghe, nghe nói nghe, cái nào có lợi ích thì nói. Thì ngài có người hậu độ là ông Tưởng Giả, ông Tưởng Giả hậu độ cho ngài. Ông Tưởng Giả này có hai một người con với một người cháu. Thì khi ông lâm bệnh nặng, sửa lâm chung mới nói ngài Tu Ná, nói lúc mà kêu con với cháu tới luôn, nhưng mà di chúc tôi rồi. Nói thưa ngài Ác Cư Na, tôi có một người con với một người cháu, mà sau khi tôi mệnh chung rồi đó thì ngài xem cái tài sản này á giao cho đứa nào xứng đáng thừa hưởng được thì ngài cứ giao đó. Thì sau khi một thời gian sau ông mệnh chung thì ông là người hậu độ mà cho nên nói là ngài mới căn cứ, ngài mới xét thấy cái con á, ai gì đúng là con á, con trai á, người tài sản hay một gì nó, nhưng mà thấy mẹ là nó liêu lỏng, nó ham chơi, nó tụy lạc, không có làm ăn gì hết, mà chẳng coi làm biết là phước làm gì hết, không có niềm tin nơi Tam Bảo. Mà trong khi á, cháu lại có biết chí thú làm ăn, lo sự nghiệp, rồi lại biết cái niềm tin Tam Bảo và phước hồi hướng vân vân, cho nên ngày mới đưa tài sản cho người cháu. Mất cái tài sản này con mới bạo lên, nhưng mà trước mặt vì chứng kiến được cái là cha mình giao cho ngài ngã cho lá cầu nguyện mà. Cho nên người Ấn Độ Nhật Vương cũng có một cái nó hay đó, bực nhưng mà nó không cãi được. Nó gặp ngài ra thành ra cái này, ngài ra thì cái nội tình bên trong nó rất léo, bên trong ngài đâu biết đâu. Thế người con đó bật người thương tôn giả ai ra à, thường thường thì khi mà cha mất đi cái tài sản của cha, hai người thọ hưởng anh đang theo ông cái thế gian này mới nói ở đây cái cha mất đi tài sản của cha thì con được thọ hưởng hay vậy. Cái thiện thì con nói nhưng mà con giả Ác Cư Na là đem tài sản của cha con giao cho người cháu giao con, ngày nay cũng hơi hờ nó phán biết sai, nên vậy là con giả Ác Cư Na không đúng. Nghe vậy trong mới ngã Cư Na nó này thì ngã anh ra đang công chuyện ra giúp tăng cứ phạm về bất trụ á, cái tài sản người A này lấy cho người B đủ năm chi á, đủ năm chi đó tài sản của người A mà đem cho người B, ví dụ như Phật tử ở ngoài hải ngoại á, nói giờ nhờ cô gửi vậy $100 rồi cô cho làm phước tới chùa Phước Hải, người lấy chùa Phước Hải giàu quá thôi giờ đem chùa đề như vậy mà làm về phong cách này, cái tài sản của chùa Phước Hải này hiểu không, mà lấy cho ngay đem qua kia là bị trộm cắp này, chứ không phải là chữ cái nào cũng Tam Bảo, cũng Tam Bảo thôi mình cũng chùa là được rồi, không, chưa chắc đâu á. Cái nhiều khi cái tài kiến nghĩ sai cái dẫn tới nguy hiểm gì, cái đó thuộc dạng tài kiến á, ghê không. Người nằm trong đại học thứ ba, người học thứ hai á là vị tỳ khưu mà trộm cắp một vật trị giá 5 ma-sa-ca là bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Mới tài sản này lớn rồi thôi, cho nên ngài Ác Cư Na nghe ngài ta nói vậy này thì giả anh ta hãy đem cái câu chuyện này ra trình chúng tăng một cuộc tăng chúng họp lại để xử lý cái vấn đề này. Thì ngài Uống Quan Lý là người đúng ra xử lý. Sau khi nghe hết trong cái này mới hỏi với ngài ta đó, này anh ta nếu sự kiện xảy ra như vậy thì giả Ác Cư Na làm đúng hay sai, thưa ngài thì đúng. Vậy ngài giả Ác Cư Na có phạm lỗi vô không, quay lại sám hối ngài Ác Cư Na. cho nên á khi mình nghe xong á mình phân tích cho nó như thế nào. Có nhiều khi đi cái kiểu mà thế gian á thì mình tán biết là chữ thế gian, mà như nghĩ cái nó lắc léo bên trong mình cũng biết, mình thấy hiểu cái này không? À, chứ cái rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mình khi mà nói mà không có suy xét kỹ rất nguy hiểm, mà đụng tới ngày A-la-hán rồi á. Ủa, căng lắm, cho nên kêu lên hiểu cái này không? Này cũng do cái cũng do mất tham dục bị bất tội nghiệp đúng không? Thế thì sai hơn là sai hận không? Sai hận là vu cáo, một cái vu cáo, cái này không phải vu cáo cái tấn trợ mà nó vu cáo vòng á, gọi là trời nói công vẹo đó. Nói công bài học chưa? Hả? Tức là cái mà bây giờ, thời buổi bây giờ đó, người Phật tử chúng ta bị lời nói công vẹo rất là nhiều. Tức là bây giờ trưng lên cái đề tài là Phật Pháp thì nó giảng tiếng thì đâu đi đâu tào lao mà. Ví dụ như là hôm nay tôi giảng về Pháp các sức mạnh chẳng hạn vậy, nó hơi giảng vô, nó hơi đi vô cái gì đó, hiểu cái này không? Vậy cũng còn tạm nữa đi nha, cái đó cũng là còn tạm nữa đi. Còn như ông lên á, hôm nay sư bình thơ của ông này ông kia đem Phật Pháp để bình giảng cho cái tư tưởng của Phạm Nhân, cái đó mới ghê. Mà dưới này quan hô nó chết đi cái nữa. Bây giờ có ông Bùi Giáng là gì, nhưng mà Phạm Nhân thôi mang cái mát là tiến sĩ, mà cái bài pháp này khi mình giảng cái bài thơ của Bùi Giáng, bài Bùi Giáng chỉ là Phạm Nhân thôi mà đem Phật Pháp là lời Phật Thánh đúng không, mà để cho mình bào chữa nha, hay là cái diễn đạt cho cái tư tưởng của Phật Phạm Nhân đúng hay sai? Sai mà coi mình đem Phạm Nhân để mà mình có thể nói cái tôi điểm Phật Thánh không, đem Phật Thánh tôi điểm cho Phạm Nhân, hiểu cái này không? Cái đó bị bán là thật đó, bị bán luôn mà không thấy. Cũng như giống như bản cái bài kinh người đang là phổ nhạc hát thiên ngang ngang rồi không biết cái sự tôn chúng pháp nằm đâu, không thấy. Mà cái đó nó hoằng pháp đó, hoằng pháp kiểu kỳ vậy. Bài kinh Tâm Bảo nghe đang là nhiêu ngang ca hát nghe giống như bài hát kia giải trí, cái sự tôn kính pháp không thấy, tôn kính tăng không thấy, tôn kính ân đức Phật không thấy không? Vậy đó, nghĩa là tử giờ bị cái kiểu mà bọn cái vặn vẹo cái ông vẹo đó nó không mà những ông bằng cấp gì thì kệ ai, nhưng mà tôi thấy ông cái tinh thần Phật pháp ông có, nhất là Phật pháp ông có ông không có nói vậy. Ví dụ ngày 8/3 mà đi tán thán cuộc đời chưa thỉnh thuyết pháp lên đây nên thuyết về cuộc đời của bà Võ Thị Sáu thì thấy sư cô rồi buồn luôn á. Còn ai ông ơi Phúc Sơn nha, mà dưới này cái con số cũng vỗ tay khen hay chứ chết rồi, cực kỳ nguy hiểm.